Có mấy bạn đồng tu làm thông dịch cho tôi. Tôi bảo đừng nói là Tịnh Độ Tông, họ không hiểu, sẽ gặp nhiều phiền phức. Nếu họ hỏi, tôi bảo là chúng tôi đang học Phật A-di-đà. Họ nghe được A-di-đà Phật thì hạt giống ấy đã gieo vào thức A-lại-da của họ. Họ nhớ định hỏi, A-di-đà Phật là nghĩa gì? Tôi bảo A-di-đà Phật là vui vẻ. Họ nói họ cần vui vẻ. Cực lạc thế giới là vui vẻ. Vô lượng thọ, A-di-đà Phật là sống lâu. Họ cũng cần sống lâu. Ý nghĩa thứ ba là tâm rất thanh tịnh. Ba thứ họ đều cần. Việc này rất hay. Tương lai đạo tràng của chúng ta được vào quỹ đạo, có nhiều nhân tài biết tiếng Anh. Chúng tôi nhất định sẽ mở một lớp cho quý vị. Họ đều toàn là tín đồ Cơ Đốc giáo. Tôi bảo ngày Chủ nhật quý vị cứ đi lễ nhà thờ. Ngày thứ bảy thì mời đến đây. Nơi đây có vui vẻ, có sống lâu, có thanh tịnh. Quý vị đến đây với chúng tôi sẽ được ba thứ này. Họ rất vui mừng. Tu nhân như thế nào thì gặp quả như thế ấy. Nơi đây quan trọng nhất là vô trụ. Vô trụ phải bắt đầu nhìn từ đâu? Vô trụ phải đem tất cả pháp thế gian và xuất thế gian trước tiên phải xem lật lạc đi. Từ chỗ này mà hạ thủ, đừng nên xem nó quá hệ trọng. Quý vị nên biết, xem nó quá hệ trọng tức là chấp trước. Chúng ta nên hiểu rõ Phật pháp từ đầu đến cuối chỉ là phá chấp trước mà thôi. Có hai thứ chấp trước. Đã phá xong nhân ngã chấp thì vượt khỏi lục đạo. Pháp ngã chấp đã phá thì vượt khỏi thập pháp giới. Chỉ cần phá hai loại chấp trước mà thôi. Bất luận tu học pháp môn nào, một khi vừa chấp trước là sai ngay. Nhưng chấp trước là cái bệnh, là tập khí, cần phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy rất hay, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vọng tưởng tích lũy phát triển thành ra sở tri trước, chấp trước phát triển thành ra phiền não trước. Phiền não từ đâu đến? Là từ chấp trước đến. Sở tri trước từ đâu đến? Là từ vọng tưởng đến. Hai loại này làm chướng ngại tự tánh, chướng ngại trí tuệ của tự tánh, chướng ngại công đức của tự tánh, chướng ngại bản năng của tự tánh. Thật là thiệt thòi quá nhiều. Mà còn phạm những lỗi này thì thật không còn thuốc chữa. Chư Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta, quý vị nên biết, chỉ đến đây mà thôi. Quý ngài chỉ đem chân tướng của sự thật nói ra. Quý ngài chỉ đem những kinh nghiệm và phương pháp của sự phá mê khai ngộ, tu hành chứng quả đề ra cung cấp cho chúng ta để làm tham khảo mà thôi. Những việc còn lại là phần của chúng ta phải làm lấy. Họ không thể giúp được nữa. Muôn ngàn lần xin chớ tưởng rằng tôi phải nhờ vào Phật Bồ Tát, y lại Phật Bồ Tát, họ sẽ phò hộ tôi. Anh cứ thử xem kinh Lăng Nghiêm, Đức Thích Ca Mâu Ni có thể bảo hộ A Nan được chăng? Phải nhờ cậy vào tự mình. A Nan vốn có vọng tưởng, Đức Thích Ca Mâu Ni là anh họ của ngài, tưởng rằng các ông phải khổ tu không thành tựu, còn tôi thì không sao cả. Anh họ tôi rất thích tôi. Tương lai ông ấy sẽ đem thiền định Bát Nhã truyền cho tôi. Đến sau khi gặp nạn mới biết được rằng không thể giúp được gì cả. Mới biết không giúp được gì. Cho nên điều này tất phải nhận thức rõ ràng. Phật Bồ Tát bảo hộ chúng ta, gia trì chúng ta chỉ là kinh giáo. Chúng ta phải từ trong này mà tìm lối ra. Làm thế nào mới được Phật Bồ Tát gia trì? Là y giáo phụng hành thì anh sẽ đạt được. Phật dạy chúng ta làm cách nào thì chúng ta phải thành thật mà làm. Phật dạy chúng ta những gì không nên làm thì chúng ta quyết định không làm. Chỉ có lợi mà không có hại. Ngàn muôn lời nói, khổ khẩu bà tâm đều khuyên chúng ta phải buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Chúng ta vẫn cứ chẳng buông bỏ được. Nguyên nhân không buông bỏ được là vì không liễu giải được chân tướng của sự thật. Cứ tưởng thân này là thật, cứ chưa tưởng cảnh giới hiện tiền là chân thật. Đây là một quan niệm sai lầm, ý nghĩ và cái nhìn sai lầm. Nói tóm lại thì gọi là vọng tưởng. Cho nên Phật dạy chúng ta chân tướng, phàm sở hữu tướng dài thì hư vọng. Nếu anh ở trong tất cả sự tướng, đối với người, đối với sự, với vật, khi tâm anh có sự mê hoặc, hoặc có sự lợi hại xung đột, có phần sân khỏe, anh thử nghĩ đến hai câu nói này của Phật: phàm sở hữu tướng dài thị hư vọng. Niệm thêm vài lần, tâm anh sẽ được bình lặng, sang bằng cơn sóng gió. Thật sự là hư vọng, thật sự không tồn tại. Kinh Kim Cang ở nửa bộ sau có dạy: chư pháp giai không, nhân quả bất không. Chư pháp giai không tức là hư vọng, chẳng phải thực tại. Nhân quả có phải là một trong chư pháp hay không? Không sai, nhân quả cũng là chư pháp, nhân quả cũng là hư vọng, nhưng nó chẳng phải là không. Tại sao nói nhân quả bất không? Nhà Duy Thức Bền Pháp Tiến Tông có nói: tướng đều là giả, thức là chân thật. Vì là duy thức mà, pháp tướng duy thức. Thức là năng biến, tướng là sở biến. Sở biến là giả, năng biến là chân thật. Tánh tông thì bảo với chúng ta rằng nhân quả bất không, nhân quả tức là duy thức. Nhân là năng biến, quả là sở biến. Nhân quả chẳng phải không. Hiện tượng của thập pháp giới làm sao hình thành? Tức là hiện tượng nối tiếp tương tục quân nghiệp nhân quả báo. Không có cái nhân này thì quả từ đâu đến? Vì thế cho nên sự khởi tâm động niệm của chúng ta, sự thế đối người tiếp vật, sao có thể không cẩn thận cho được? Bất giác ngộ sợ nhân rất có lý. Bất cứ ai đối với tôi không tốt, tôi không cảm thấy phiền hà, tôi rất hoan hỷ tiếp nhận. Tôi đang tu nhân lành, tôi đang tu nhân tịnh, quả báo về sau của tôi rất tốt. Kẻ khác là có lòng tôi liền khởi tâm động niệm để trả thù họ thì phiền phức lớn đấy. Anh phải biết cách trả thù này, càng trả thù thì càng tàn khốc, tội nghiệp ấy càng tạo càng nặng. Sau cùng cả hai đều cùng nhau rơi vào địa ngục A Tỳ. Hại mình mà cũng hại người, kẻ giác ngộ không hại mình cũng chẳng hại người. Anh dùng thủ đoạn gì đối với tôi biết rõ. Là trong quá khứ có lẽ tôi đã dùng thủ đoạn này đối với anh. Hôm nay anh đối với tôi như vậy thì nợ nần của chúng ta từ nay trả sạch, trả hết vô sự. Tâm khai ý giải, vui sướng biết là bao. Như tôi vừa nói đó, không có sự thiệt thòi, không có sự lợi dụng. Cái gốc đã được cởi mở. Khi tôi thành Phật, người tôi đổ đầu tiên là anh đấy. Trong Kinh Kim Cang có một đoạn công án: ca lợi vương cắt tiệt thân thể. Ca lợi là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Hoa là tàn khốc, vô đạo. Chữ vương là quốc vương. Nếu đem nói lại theo người Hoa thì gọi là bạo quân. Người tu hành này đang tu đạo trong núi sâu, vị vua này vô duyên vô cớ đem người này ra lăng trì xử tử. Người tu đạo này là tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài phát một lời nguyện, tuyệt đối không có một chút tâm oán hận. Tương lai tôi thành Phật, người thứ nhất tôi sẽ độ là ông. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, người thứ nhất mà Ngài độ là tôn giả Kiều Trần Như. Kiều Trần Như tiền thân là Ca Lợi Vương. Lời Phật dạy đã trở thành hiện thực. Không có tâm oán hận mà lại độ ông ta là người thứ nhất. Vì sao độ ông ta? Là trả ơn. Quý vị thử nghĩ xem có ơn gì? Đem mình ra lăng trì xử tử mà có ơn nghĩa gì? Là thành tựu Bồ Tát nhẫn nhục Ba La Mật. Cho nên người ta từ góc độ này mà xem, anh đã giúp tôi thử xem hạnh nhẫn nhục của tôi có thành công hay không. Kẻ khác nhìn vào chỉ thấy cảnh này quá tàn khốc, nhận lấy sự tổn thương cực lớn, còn Bồ Tát thì thấy đối với họ là một ân huệ vô cùng lớn lao. Thành tựu viên mãn hạnh nhẫn nhục Ba La Mật. Hạnh nhẫn nhục Ba La Mật của Ngài đã được viên mãn. Ân đức này mới thật là lớn. Cho nên khi thành Phật, người thứ nhất là độ ông ta. Do đây có thể biết, thị phi thiện ác đều không có tiêu chuẩn trong một niệm. Một niệm cực ác vừa chuyển thì thành ra cực thiện. Thiện ác đâu có tiêu chuẩn, đâu có giới hạn. Đây mới nhập được đại thừa Phật pháp rồi, gọi là pháp môn bất nhị. Cái gì là bất nhị? Thiện án bất nhị, tà chánh bất nhị, thị phi bất nhị. Thật là trí tuệ cao tột. Nếu không có trí tuệ cao, niệm của anh làm sao chuyển trở lại được? Huống chi tướng là hư vọng, thân tướng của ta là hư vọng, anh cách biệt cũng là hư vọng. Hư vọng cùng với hư vọng nên không thấy đau. Chúng ta ngày nay mới bị thương thì một tí thì sao lại là đau? Vì thân này là của mình, chấp trước thân thì thấy đau. Nếu không chấp trước thân này là mình, khi bị thương thì ai đau đây? Không có đau đớn. Vọng tưởng phân biệt chấp trước vì anh có thọ. Bồ Tát thì không có thọ nhận. Khổ lạc ưu hỷ xả đều buông bỏ. Thấy điều buông bỏ gọi là chánh thọ. Chánh thọ trong danh từ Phật giáo gọi là tam muội. Tam muội gọi là cái hưởng thụ bình thường. Phàm phu chúng ta không có chánh thọ. Cái thọ của phàm phu là khổ lạc ưu hỷ xả. Đây là Phật đem nó quy nạp thành năm đại loại. Năm đại loại này đều không phải cái thọ bình thường. Cho nên chúng ta nhất định phải đem tất cả chân tướng của hiện tượng phân tích rõ ràng. Phật đã đề ra đề mục phàm sâu tướng giai thị hư vọng. Chúng ta làm cách nào đem đề mục này chứng thật trong đời sống sinh hoạt của chúng ta, trong cảnh giới, để chứng minh Phật nói lời này là đúng, thì chúng ta đã nhập được vào cảnh giới. Này, chúng ta nghe Phật nói trong kinh như vậy, không phải chính chúng ta chưa chứng thật, cho nên không được thọ dụng. Sau khi đã chứng thật rồi thì anh sẽ được đại thọ dụng. Tiếp theo Phật lại nói, nhự kiến chư tướng phi tướng tất kiến Như Lai. Chữ Như Lai này là gì? Như Lai là chân như bản tánh, cũng tức là như trong thiền tông nói, minh tâm kiến tánh. Làm thế nào mới có thể minh tâm kiến tánh? Tức là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Khi anh chứng thật được hai câu này, tức là anh đã minh tâm kiến tánh. Làm sao mà biết được tôi có chứng thật được hay không? Kinh Kim Cang tức là tiêu chuẩn. Cho nên từ ngũ tổ về sau, trong tông môn lấy Kinh Kim Cang làm ấn chứng. Ấn chứng tức là làm tiêu chuẩn. Anh đạt được cảnh giới ấy, đem đối chiếu với Kinh Kim Cang, hoàn toàn phù hợp. Như vậy là đúng. Thì anh đã minh tâm kiến tánh. Nếu như cùng những lời trong Kinh Kim Cang về lý luận và cảnh giới không tương ứng, thì cảnh giới anh đạt được đó không phải cảnh giới của Phật và Bồ Tát. Lấy đó để chứng minh. Mấy câu nói này vô cùng quan trọng. Bất luận tu học tôn phái nào, bất luận tu học pháp môn nào, phải thường hay ghi nhớ trong lòng, giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề. Chúng ta niệm Phật, câu Phật hiệu này vì sao niệm không được tốt? Vì sao không đắc lực? Anh lấy những lời khai thị này của Kinh Kim Cang đều có thể giúp đỡ anh tìm ra câu trả lời chính xác. Khi lý đã rõ thì tâm sẽ an. Chúng ta thường nói tâm an lý đắc. Tâm sao có thể an? Vì đạo lý đã hiểu rõ ràng thì tâm sẽ an. Tâm an thì không nổi dậy vọng tưởng, không phân biệt nữa, không chấp trước nữa. Nếu vẫn còn tí ti vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì tâm an chưa an. Đáng sợ nhất là không an mà cứ tưởng là đã an, thì sẽ phiền phức lớn. Tỷ như một người mắc bệnh, người này đã sanh bệnh, tự biết bệnh chỗ nào, hay lắm, họ sẽ tìm thầy thuốc để chữa trị. Sợ nhất là mắc bệnh mà không biết mình có bệnh. Điều này là vô cùng đáng sợ. Vì anh có bệnh mà không biết mình có bệnh, anh sẽ không điều trị. Anh sẽ không nghĩ đến chữa trị. bệnh kéo dài lâu ngày bộc phát thì sẽ mất mạng, vô phương cứu chữa. Đây là trí tuệ, biết được bệnh là trí tuệ. Trong Phật môn chúng ta thường hay nói khai ngộ. Chúng ta nghe nói đến khai ngộ hình như rất huyền hoặc, hình như rất hiếm có ly kỳ. Kỳ thật khai ngộ là câu nói cực kỳ bình thường. Cái gì gọi là khai ngộ? Biết được bệnh của mình là khai ngộ. Đem bệnh sửa đổi lại gọi là tu hành. Tu là tu chính. Hành là hành vi sai quấy. Những sai quấy về ý nghĩ của chúng ta, sai quấy về cái nhìn, sai quấy về cách nói, sai quấy về cách làm, đem nó sửa đổi lại, đó gọi là tu hành. Quý vị cần nên biết, không phải mỗi ngày gõ mõ tụng kinh, miệng cứ réo là A Di Đà Phật mới gọi là tu hành. Không phải vậy đâu. Đó là hình thức bên ngoài, chẳng phải là chân tu. Chân tu là sửa đổi sai quấy của mình. Cần phải biết đạo lý này. Nếu như nói miệng niệm A Di Đà mà tâm vẫn còn thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, cổ đức đã có nói khác bể cổ họng cũng muốn câu. Đây là nói anh một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, hét bể cổ họng cũng muốn công. Đó còn gọi là tu hành. Không những pháp thế gian phải xem lật lạc, phải buông bỏ, không so đo, không chấp trước, mà ngay cả Phật pháp cũng không được. Đừng tưởng là Phật pháp hay. Phật pháp quả thật là hay. Phật pháp cũng giống như thuốc. Thuốc thì hay đấy, nó có thể trị được bệnh. Nhưng anh nên biết, nếu anh uống lầm thuốc, không những không thể trị được bệnh, mà ngay cả cái mạng của anh cũng mất luôn. Phật pháp cũng giống y như vậy. Phật pháp nếu không khéo cơ, có thể làm thương hại đến pháp thân huệ mạng của anh. Cho nên trong Đại Trí Độ Luận và trong Kinh Hoa Nghiêm Phật có điều có dạy: Phật pháp vô nhân thiết, tùy ký mạc năng giải. Những người thông minh trí tuệ trên thế gian có thể giải được Phật pháp không? Không giải được. Những lời tôi nói phía trước, nếu anh nghe hiểu được và nhớ được, thì câu nói này của tôi quý vị sẽ hiểu rõ. Vì sao người thế gian không giải được? Người thế gian không rời được tâm ý thức, không rời được tư duy, tưởng tượng. Như vậy thì không thể giải được nghĩa chân thật của Phật. Vì tất cả các kinh Phật đã nói là từ chân tâm bản tánh, không thông qua tư duy mà tuôn chảy ra. Vừa rơi vào ý thức thì đã hoàn toàn sai rồi. Cho nên không chỉ là tham thiền mới ly tâm ý thức, học giáo lý cũng phải ly tâm ý thức. Làm thế nào để ly tâm ý thức? Tâm là thức A-lại gia, ý thức là thức mạt na, thức là chỉ cho thức thứ sáu. Tác dụng của nó anh nên biết. Thức thứ sáu là phân biệt, tác dụng là phân biệt. Tác dụng của thức mạt na là chấp trước, tác dụng của thức A-lại gia là lạc ấn tượng. Ly tâm ý thức thì không phân biệt, không dùng ý thức, không chấp trước, không dùng mạt na, không lạc ấn tượng, không lạc vào A-lại gia thức. Như vậy thì mới có thể đại khai viên giải, tham thiền mới được đại triệt đại ngộ. Trong tông môn dạy ly tâm ý thức tham, cho nên thiền gọi là tham thiền. Tại sao không gọi là nghiên cứu? Trong Phật môn giáo hạ gọi là tham cứu, không gọi là nghiên cứu. Vì nghiên cứu dùng ý thức, dùng phân biệt chấp trước. Tham cứu không dùng phân biệt, không dùng chấp trước, là dùng chân tâm tự tánh. Đối với cảnh giới bên ngoài gọi là tánh cảnh, không gọi là lục trần. Tâm ý thức đối với bên ngoài gọi là lục trần, làm sao mà giống nhau được? Cho nên Phật ở trong kinh này đặc biệt dạy chúng ta truy ngã thuyết pháp như thuyết dụ giả, pháp thượng ưng xã, hà vũ phi pháp. Phật về chúng ta giảng kinh nói pháp cũng như qua sông. Qua sông phải dùng bè tre. Ngày nay không thấy, ở như là như những nơi lạc hậu bên Trung Quốc có lẽ còn thấy được. Bè là dùng tre bệnh thành, cũng dùng gỗ bệnh thành. Bệnh bằng gỗ chúng ta gọi là mục bài. Khi đã qua sông rồi thì vứt bỏ không còn nữa. Phật dạy rằng Phật giáo từng nói Pháp là giống như chiếc bè dùng để qua sông. Khi đã đến bờ bên kia rồi thì không cần nữa. Ý dụ này của Phật là ở trong kinh A Hàm thường nói. Rồi hôm nay trong kinh Kim Cang Bát Nhã lại dùng câu này mà nói. Quý vị nên biết, ý nghĩa không giống nhau. Trong tiểu thừa nói khi qua sông rồi thì không cần nữa, bằng chấp trước nữa. Còn trong Đại Thừa Pháp thì lúc anh đang ở trên bè cũng không chấp nó. Ý nghĩa này so với ý nghĩa nói trong tiểu thừa sâu hơn nhiều. Nếu anh biết được cái ý nghĩa này, thì tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa anh sẽ nắm vững được. Đây là gì? Không và hữu, hai bên đều chẳng chấp. Không và hữu, hai bên đồng thời. Vậy thì sẽ được đại tự tại. Cho nên trong kinh Bát Nhã có nói, ly tướng, tức tướng là đồng thời. Anh xem phía trước chẳng phải đã nói qua rồi sao? Tương vô sở trụ là ly tướng. Nhi hành bố thí là tức tướng. Không lìa khỏi hành vi sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Cuộc sống càng thêm tốt đẹp. Công việc làm được càng tích cực. Nó chẳng phải là tiêu cực. Càng tích cực. Trước kia chúng ta làm việc và sinh hoạt vì mình, bây giờ thì chúng ta làm việc và sinh hoạt vì tất cả chúng sanh, vì xã hội, vì chúng sanh tạo phước. Tâm lượng này thì khác hẳn. Làm việc cho mình qua lo một chút cũng không sao. Làm việc cho mọi người, nếu làm không tốt thì có lỗi với mọi người. Anh thấy tâm ấy đã thay đổi. Tuy tận tâm tận lực làm việc mà không trước tướng, tương vô sở trụ, trong tâm như là không có việc này. Đây gọi là đại từ đại bi, không có điều kiện nào cả. Sinh hoạt vô điều kiện, làm việc vô điều kiện, vì tất cả chúng sinh phục vụ vô điều kiện. Đây là tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa, là cương yếu của Phật Pháp Đại Thừa. Đích thật đã khế nhập vào cảnh giới của lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Pháp thượng ưu xã hà bốn điều pháp, vì Phật Pháp chúng ta có cần không? Cần chứ. Là ngay lúc tu học thì xóa bỏ, thì không chấp trước. Anh mới biết được ý nghĩa này. Đừng nói Pháp còn nên xả, thì nghĩ rằng được rồi, Phật Pháp và thế gian Pháp tất cả tôi đều bỏ hết, không làm việc gì cả. Vậy thì anh đã hiểu sai ý nghĩa chân thật của Như Lai. Cái mà Phật nói đó không phải là ý nghĩa này. Như vậy thì thành ra tiêu cực, thành ra không chịu trách nhiệm. Học Phật tứ chúng đồng tu, tứ chúng là một nhà, tứ chúng không có phân biệt bỉ thử, tứ chúng chúng ta trách nhiệm tương đồng, không có cao hạ. Quý vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ, năm đầu dân quốc tại Kim Sơn Tự ở làng Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, có xuất hiện một vị diệu thiện pháp sư, người đời gọi ngài là Phật Sống Chùa Kim Sơn. Thật sự có người này. Ngài Chữ Văn pháp sư ở Đài Loan viết một quyển truyện về đời ngài, nhưng Chữ Văn pháp sư chưa từng gặp mặt ngài lần nào, chỉ nghe cái khách kể lại và truyền thuyết mà thôi. Quyển sách nhỏ này được Lạc Quang pháp sư trông thấy. Lạc Quang pháp sư xem qua thấy sai quá nhiều, có nhiều chỗ không đúng sự thật. Lạc Quang pháp sư và Diệu Thiện pháp sư trước kia rất quen thân, họ từng ở chung một chỗ, đã ba lần ở chung một nơi, thời gian dài nhất là hơn 2 tháng. Cho nên ngài đối với Diệu Thiện pháp sư rất quen thân. Quyển Kim Sơn Hoặc Phật Thần Di Lục, quyển này do Lạc Quang pháp sư viết rất chính xác, đáng tin cậy. Vị đại đức này tâm địa thanh tịnh bình, ngài nói vị này khác hẳn người thường, hơi giống Phật Sống Tế Công, người rất phóng khoáng tùy tiện, quanh năm chỉ mặc một bộ quần áo, suốt đời chưa từng tắm rửa, trọn đời chưa từng tắm qua. Mùa hè mặc bộ đồ này, qua mùa đông cũng bộ đồ này. Ngày mùa đông không thấy lạnh, mùa hè thì không thấy nóng. Ăn thì rất qua loa, ai cho gì thì ăn lấy, ít nhiều cũng không nhất định. Hôm nọ có một số đồng tu mời ngài đến nhà dùng cơm, mỗi người đem cúng dường sư phụ một chén cơm, người này một chén, kẻ kia một chén, một lúc ngài ăn hết 18 chén. Cạnh bên có người bảo không xong, sư phụ đã ăn quá nhiều, ngài một tí cũng chẳng để tâm đến. Hình như lúc đó có mặt Lạc Quan Pháp Sư, ông ta nhìn thấy khoảng nói, ngài ăn nhiều như vậy thì làm sao được, làm sao chịu nổi. Ngài đứng bên cạnh người nói ồn ào rằng, ông có biết không, một tức là nhiều, nhiều tức là một mà, ông giải thích như thế nào đây? Bất cứ một tín đồ tại gia nào, khi gặp ngài để đảnh lễ, ngài nhất định quỳ xuống trả lễ, chưa bao giờ ngồi đó nhận kẻ khác lễ bái. Ngài nhất định quỳ xuống đảnh lễ. Ban đầu Lạc Quan Pháp Sư trông thấy rất lấy làm không vui. Kẻ xuất gia sao có thể như vậy? Trong tâm Lạc Quan Pháp Sư vừa khởi lên niệm này thì ngài biết ngay. Hai ngày sau ngài hỏi Lạc Quan Pháp Sư rằng, thầy đối với hành vi của tôi làm hình như không vừa ý phải không? Tâm của ngài là tâm bình đẳng, tâm ngài là tâm thanh tịnh. Ngài chẳng phải giả vờ làm ra vẻ. Ngài đích thật là bậc chân tu, nhưng hoàn toàn không ở trên hình thức. Trên hình thức anh hoàn toàn không trông thấy được. Anh thấy ngài suốt ngày cứ điên điên khùng khùng. Thức ăn của ngài cũng lạ lùng lắm. Đồ của kẻ khác cướp đi thì ngài lộn lên ăn. Ngài cúng dường cho ngài, ngài cũng ăn luôn. Tiền giấy có nhiều người đời đến biết bao nhiêu là vi trùng, nhưng ngài cũng chẳng sao cả. Trong người ngài một đồng xu cũng chẳng có. Không nhận tiền cúng dường của mọi người, tiền cúng dường hoàn toàn ăn hết. Năm đầu dân quốc, Phật giáo chúng ta đã xuất hiện một vị kỳ nhân lạ lùng này. Ngài niệm Phật và khuyên kẻ khác niệm Phật. Ngài ở tại chùa Kim Sơn, lại còn có thêm một đạo tràng nữa, đó là Thế Hà Sơn Tự ở Nam Kinh. Ngài có hai đạo tràng. Ngài không thường trú, cứ hàng năm đạo tràng viết thất thì ngài đến. Không viết thất thì ngài không đến. Khi viết thất thì ngài về để làm gì? Để biếu gạo, biếu thức ăn, gạo và thức ăn do ngài ra ngoài, khóa dương xong đem về cúng dường cho đạo tràng, cúng dường cho thường trú, nên thường trú rất thích vì ngài giúp đỡ thường trú rất nhiều. Nhưng ngài thường không có pháp hội, ngài ở đâu không ai biết được, tìm không ra ngài. Ngài đều ở trong các nhà cư sĩ, hôm nay đến nhà này, mai đến nhà nọ. Ngài đến nhà cư sĩ nào thì cư sĩ hai ba ngày trước đó biết được, làm sao mà biết được, nằm mộng thấy ngài đến. Khi mộng thấy ngài, nhất định hai ba ngày sau thì ngài đến. Cho nên chúng ta phải biết, tu hành phải thật sự hạ thủ công phu. Hình thức bên ngoài là để thức tỉnh chính mình, sợ tự mình quên mất. Quan trọng nhất là công phu buổi sáng và tối. Công phu buổi sáng là thức tỉnh mình, công phu buổi tối là phản tỉnh. Công phu sáng tối như vậy mới là công đức chân thật. Quyết định chẳng phải sáng đem kinh chú tụng cho Phật Bồ Tát nghe một biến, tối lại tụng cho quý ngài nghe một biến. Ý nghĩa gì cũng chẳng rõ, hoàn toàn không y giáo phụng hành. Giống như trẻ con trả bài cho cha mẹ nghe, sáng trả bài, nói bài vở con đã thuộc rồi, đến tối lại trả bài một lần nữa. Nếu chúng ta làm công phu sáng tối như vậy, sẽ có tội. Không có ích lợi gì cả. Tượng Phật Bồ Tát làm bằng đất gỗ, buổi sáng gạt ra họ một lần, buổi tối lại gạt họ một lần nữa. Thử nghĩ tâm anh là tâm gì mà còn tự cho là có công đức, tự cho là công khóa chẳng thiếu, thành bảo có đáng thương hại không? Cho nên chúng ta làm công khóa trong Phật đường, nhìn thấy tượng Phật tưởng như Phật thiệt. Buổi sáng tụng kinh chú đó là để thức tỉnh tự mình. Ngày hôm ấy phải y theo lời kinh mà làm. Ban đêm công phu đêm là phải tỉnh, phản tỉnh. Ta trong ngày đó có làm theo lời dặn dò của Phật và Bồ Tát hay không? Những gì làm được, ngày mai phải tiếp tục mà làm. Những gì chưa làm được, ngày mai gấp rút phải làm. Đây mới gọi là hai khóa sáng tối, chẳng phải tụng cho Phật Bồ Tát nghe. Quý vị phải biết là tụng cho chính mình nghe đấy. Cảnh giác chính mình, phản tỉnh chính mình, phải nên biết như vậy. Còn pháp và phi pháp là đồng thời, không có trước sau. Phía trước có nói vô trụ và sanh tâm là đồng thời. Sanh tâm là vô trụ, vô trụ là sanh tâm. Sanh cái tâm gì? Là Đại Bồ Đề Tâm. Tâm làm ích, lợi ích cho tất cả chúng sanh. Tâm của lục độ vạn hạnh là sinh cái tâm này, là thường hành bố thí. Vô trụ là không trụ tướng, cho nên nó là đồng thời, chẳng phải chia thành hai giai đoạn. Nếu anh đem nó chia thành hai tiết thì anh đã sai. Đó chẳng phải là ý Phật dạy. Nói chuyện lắm lúc là chỉ nói một bên, mà anh biết ý của bên kia. Vậy nơi đây nói rằng, như việc dụ giả pháp thượng ngôn xã hà huống vì pháp, đây là nói rõ Phật pháp và còn phải xã, đừng nên chấp trước. Tại vì sao? Nhân duyên sở sanh, đường thể dài không, liễu bất khả đắc, huống chi tất cả những pháp thế gian. Tất cả những pháp thế gian bao gồm thập pháp giới, hiện tượng của thập pháp giới cũng là nhân duyên sở sanh. Khi nãy vừa nói, thập pháp giới là do vọng tưởng sanh ra. Lục đạo luân hồi là do chấp trước mà sanh ra. Đây đều là có nhân, có quả, là pháp nhân duyên sở sanh. Phàm là pháp nhân duyên sở sanh đều là duyên thể tức không liễu bất khả đắc. Ý nghĩa này càng giảng về sau càng rõ ràng, càng minh bạch. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. Phật giáo là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với chúng sanh trong cửu pháp giới. Tất cả các kinh điển mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, nội dung là thuyết minh chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh là chính mình, vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Lễ kết thúc đến hôm nay là ngày thứ ba. Trong mấy ngày nay, chúng ta giảng đến những đoạn kinh văn trọng yếu trong kinh Kim Cang, ý nghĩa của nó rất sâu, rất rộng. Sợ nhất là hiểu sai nghĩa kinh. Nếu như hiểu sai, không những chúng ta không được lợi ích, ngược lại là có hại. Đây cũng là chỗ khó của việc giảng giải kinh Bát Nhã. Những cái khó khăn này, chúng ta từ trong những tài liệu ghi chép của cổ đức trước kia, vào thời triều nhà Đường, những pháp sư giảng kinh này cũng có cảm xúc như vậy. Cho nên những người giảng kinh Bát Nhã thì không nhiều trong các triều đại. Người giảng kinh này không nhiều, nhưng kinh này lại không thể không giảng. Muốn giảng thì nhất định phải đem nó giảng cho rõ ràng, cho thấu triệt, không đến nỗi làm cho kẻ nghe nảy sinh sự hiểu lầm. Đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng. Phía trước đã từng nói, pháp thượng ưng xã hà huống phi pháp. Vậy thì chúng ta có phải cũng đem pháp xã bỏ luôn không? Bỏ đi thì là không học Phật rồi, không học Phật được không? Cho nên phải hiểu rõ nghĩa chân thật của nó là ở chỗ nào. Phật chỉ sợ chúng ta chấp trước. Phật pháp nhất định phải học, nhất định phải hành, nhưng không thể chấp trước. Phật pháp như thế đó thì thế gian pháp cũng vậy. Thân thể chúng ta vẫn sống trong thế gian, hàng ngày vẫn phải sinh hoạt, vẫn phải mặc áo ăn cơm, vẫn phải làm việc, vẫn phải giao tế, không thể nào đem những việc này hoàn toàn bỏ hết. Bỏ hết là sai lầm. Hơn nữa là Đại Thừa Bồ Tát, quý vị thử nghĩ, nếu Bồ Tát đem tất cả việc này xả bỏ hết, buông bỏ hết, thì còn độ được chúng sanh nào nữa? Bồ Tát muốn độ chúng sanh, thì phải tiếp xúc với đại chúng, thì phải cùng tất cả đại chúng hòa quan đồng trần. Anh xem trong phần Tứ Nhĩ Pháp, chẳng phải đã nói rõ ràng lắm rồi sao? Tứ Nhĩ Pháp là bốn nguyên tắc Phật dạy cho Bồ Tát cách nhiếp thọ chúng sanh. Thứ nhất là phải bố thí cùng tất cả chúng sanh kết pháp duyên, cùng tất cả chúng sanh kết thiện duyên. Phật chẳng độ kẻ vô duyên. Thế nào gọi là hữu duyên? Chúng sanh khi thấy anh lòng sanh hoan hỷ. chịu nghe sự dạy bảo của anh. Đây là hữu duyên, duyên đã thành thục. Anh rất muốn giúp đỡ họ, vui lòng giúp đỡ họ. Họ cử tuyệt, họ bài xích. Đây tức là không có duyên. Phật đích thật có khả năng độ tất cả chúng sanh. Trước kia chúng ta lúc mới học Phật, đối với Phật Pháp, những chỗ nghi hoặc thật nhiều vô cùng. Thông thường trong những nghi hoặc lớn, chúng ta nghi ngờ Đức Phật có phải thật sự có trí tuệ viên mãn? Đức Phật có phải thật sự có khả năng viên mãn? Chúng ta thường hay tán thán Phật là vạn đức vạn năng. Vạn đức vạn năng chỉ là lời tán thán Ngài hay là sự thật? Chúng ta cũng đã từng nghe rằng Phật cũng có những thứ không làm được. Vậy ý nghĩa này đã nói rõ vạn đức vạn năng là tán thán, không phải là thật. Nếu lời tán thán này cùng với sự thật không phù hợp, thì lời này không thể tin được, không thể tin cậy. Không thể tin cậy vậy là thuộc về phạm vi của vọng ngữ. Phật không nói lời vọng ngữ. Phật dạy chúng ta không nói lời vọng ngữ. Nếu từ điểm này mà quan sát, hơn nữa là lời trong Kinh Kim Cang có dạy rằng Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Phải từ góc độ này mà quan sát, thì những gì trong Phật Pháp tán thán Phật quyết định là ngôn hành nhất trí, quyết định không có khoa trương. Vậy thì chúng ta phải hỏi, giả sử có một chúng sanh tạo tội thập ác ngũ nghịch, lúc lâm chung nhất định rơi xuống địa ngục A Tỳ. Con người như vậy, Phật có khả năng khiến họ tức phát thành Phật không? Nếu Phật có khả năng này, thì vạn đức vạn năng của Phật, chúng ta sẽ đồng ý, sẽ không còn hoài nghi nữa. Nếu con người có tội ác như vậy, Phật có thể giúp họ lìa xa tam ác đạo, sanh vào tam thiện đạo, thì đây chẳng có gì là giỏi. Phải hỏi thử xem có thể thành vị Phật cứu cánh viên mãn không? Chúng ta hãy đọc tụng kinh điển Đại Thừa kỹ lưỡng, thì câu trả lời này cuối cùng sẽ được tìm thấy. Là ở chỗ nào? Là trong Kinh Kim Cang, trong Kinh Vô Lượng Thọ, trong Kinh Di Đà, đều cho chúng ta lời giải đáp rõ ràng, chính xác. Phật thật sự có khả năng này. Phật có khả năng này, tất cả chúng sanh đã tạo tội nghiệp, vì sao lại chẳng được độ? Điều này không thể trách Phật được. Trách là trách chúng sanh không nghe lời, không chịu tiếp nhận, thì còn cách nào hơn nữa? Trong Kinh Lăng Nghiêm dạy rất triệt để, cuồng tâm không ngừng nghỉ. Ngừng nghỉ tức là bồ đề. Chỉ một câu đã giải quyết ngay. Cuồng tâm là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Buông bỏ xong tức là vị Phật cứu cánh viên mãn. Phật đâu có nói không có khả năng. Thật sự có khả năng, thật sự có trí tuệ. Phật dạy chúng sanh, chúng sanh không chịu tin theo, không chịu buông bỏ. Cho nên trách nhiệm này không ở bên Phật, là ở bên tự mình chúng ta. Phật thật sự có trí tuệ viên mãn, có khả năng viên mãn. Trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta tin Phật. Sự tin này chẳng phải là cái tin không thường. Nửa bộ trước dạy chúng ta tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng. Câu này là từ kinh Lý mà nói. Nửa bộ sau dạy chúng ta tín tâm bất nghịch, đó là từ kinh Sự mà nói. Lý sự là một, chẳng phải hai. Chữ bất nghịch là có ý nếu không làm như thế thì không thể được, không làm như vậy thì không được. Đó mới gọi là tín tâm bất nghịch. Hạng người thế nào mới được thành tựu? Người có lòng tin là thành tựu. Hơn nữa là 48 lời nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện thứ 18 dạy rằng, tất cả chúng sanh ở thập phương, khi lâm chung sanh một niệm hoặc 10 niệm, đều được vãng sanh. Nhưng một niệm trong lúc lâm chung là chỗ then chốt. Những người không được vãng sanh, dĩ nhiên không tránh khỏi lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi, ai làm chủ thể? Tức là một niệm lúc lâm chung, một niệm thiện lúc lâm chung, sanh vào tam thiện đạo. Một niệm ác lúc lâm chung, thì rơi vào tam ác đạo. Một niệm lúc lâm chung là chỗ then chốt. Nó vô cùng quan trọng. Chúng ta bình thường niệm Phật, dụng công là đang luyện tập, đang huấn luyện. Thật sự dùng được một cách đắc lực, tức là một niệm lúc lâm chung. Hy vọng bảo trì cái niệm lúc lâm chung này được chánh niệm phân minh, rất rõ ràng, minh bạch. Cái tâm nguyện cầu sanh tịnh độ, cầu kiến Đức A Di Đà Phật, quyết định được thành tựu. Nhưng Phật dạy chúng ta, kẻ tu hành, tu tuệ dĩ nhiên là quan trọng, tu phước cũng vô cùng quan trọng. Nếu không có phước, sẽ có nhiều chướng ngại. Cho nên thành Phật, Đức Phật gọi là nhị túc tôn. Túc có nghĩa là viên mãn, tôn là tôn quý. Chữ nhị là trí tuệ và phước đức, hai thứ này đều viên mãn. Trí tuệ viên mãn, phước báo viên mãn. Phật dạy chúng ta phải phước tuệ song tu, không thể không tu phước. Người không có phước báo, khi tu hành sẽ gặp chướng ngại trùng trùng, có nhiều chướng ngại. Người có phước báo thì chướng ngại ít, cho nên phước và tuệ quan trọng ngang nhau. Trong kinh dạy chúng ta, tu vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vô trụ là tu tuệ, vô trụ thì tâm không buồn rầu lo lắng, tất cả đều buông bỏ, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí tuệ, cho nên vô trụ là tu tuệ. Sanh tâm là tu phước, cho nên sanh tâm, Phật dạy rất rõ ràng, nhi hành bố thí. Bố thí tức là tu phước. Tu phước, chúng ta có cần hướng phước không? Hướng phước là một việc vô cùng nguy hiểm. Cho nên Phật ở trong kinh này dạy Bồ Tát, Bồ Tát không họ nhận phước đức. Chúng ta hãy quan sát kỹ lưỡng, để hành đạo Bồ Tát, khi tu phước, họ nhất định không hướng phước. Tại vì sao? Hướng phước rất dễ bị mê hoặc. Sau khi đã mê hoặc, thì không thể không tạo tội nghiệp. Cho nên phước báo phải để cho chúng sanh hưởng, còn mình thì đừng hưởng thụ. Đây là trong kinh Phật dạy các vị Bồ Tát. Dạy Bồ Tát tức là dạy chúng ta. Thì thật, cái mà người thế gian gọi là phước báo, phước báo đâu có tiêu chuẩn. Phía trước đã nêu lên với quý vị, được nhiều người hầu hạ, ấy có phải là phước báo không? Phần nhiều cho là phước báo. Người lớn tuổi không có ai săn sóc, tự mình phải nấu nướng giặt giũ, chúng ta thấy đó là không có phước báo. Cái nhìn của tôi và cái nhìn của quý vị không giống nhau. Tôi cảm thấy tuổi già không người hầu hạ, tự mình có thể tự săn sóc lấy, là tỏ ra thân thể của họ tráng kiện, thân tâm tráng kiện. Tráng kiện là phước báo. Được nhiều người hầu hạ mà trọn đời đau bệnh thì phước báo chỗ nào đâu? Tráng kiện mới là phước báo chân chánh. Cho nên anh phải hết sức bình tâm quan sát ngoại mặt, thì đạo lý này tự nhiên anh sẽ hiểu rõ. Tâm khai ý giải, biết mình phải nên làm cách nào. Như vậy thì câu nói này trong kinh chúng ta không thể hiểu sai lầm ý nghĩa của nó. Pháp thượng ưng xã, dụng ý của câu này là dạy chúng ta pháp thế gian và xuất thế gian đều không nên để trong tâm. Nhưng lời dạy của Đức Phật phải làm một cách nghiêm chỉnh, tha thiết, phải nên y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành tức là nhi sanh kỳ tâm, không nên đem việc ấy để vào lòng coi như là không có việc ấy. Đây tức là câu Pháp Thượng Ưng Xã, ý nghĩa này không thể hiểu lầm. Tiếp theo, Phật tất phải đem cái đạo lý sở dĩ nhiên giảng rõ ràng. Nếu không giảng rõ ràng mà chỉ nói Pháp Thượng Ưng Xã, tại sao phải xã? Phật dạy rằng vô hữu định pháp. Phật giảng pháp cho chúng ta, tôi xin nói rõ, không có pháp nhất định. Không có pháp nhất định nghĩa là pháp là duyên sanh. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lúc còn tại thế, mỗi ngày giảng kinh nói pháp, ngài đều không có chuẩn bị. Hôm nay phải giảng những gì, ngày mai phải giảng những gì, đều không có chuẩn bị. Nếu như phải chuẩn bị, đó là định pháp rồi. Không có định pháp. Thầy trò tập hợp một nơi, khi không có vấn đề gì để hỏi thì tất cả đều tịnh tọa. Khi có vấn đề thì tùy tiện nêu ra. Tùy tiện nêu ra vấn đề thì Phật tùy tiện giải đáp cho mọi người. Sau này ghi chép mới thành ra kinh điển. Kinh điển là như vậy mà có. Cho nên chúng sanh có nghi hoặc thì Phật vì họ giải đáp, làm gì có pháp nhất định. Chúng ta được biết, trước kia Thế Tông với số học sinh, chúng ta thường thấy trong kinh là 1250 người, là thường tùy chúng. Nhóm đệ tử thường cận này lại còn bao gồm luôn những đệ tử hộ pháp tại gia, đều là chư Phật Bồ Tát cởi con thuyền từ mà trở lại. Quý vị ấy đến để diễn kịch, để giúp Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh. Thật đúng là một vị Phật xuất thế, ngàn vị Phật ủng hộ. Tại đây, Phật đã nêu lên một tấm gương tốt cho chúng ta. Giữa Phật và Phật có sự đối kỵ không? Thưa không. Đức Thích Ca Mâu Ni thể hiện thành Phật, còn các vị cố Phật khác thể hiện là học trò của Ngài. Học trò của Ngài cùng chung một mục đích là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Mục đích của họ là ở chỗ này, cũng như giống như diễn một vở kịch, ai đóng vai chính, ai đóng vai phụ không sao cả. Phía trước sân khấu và sau sân khấu không giống nhau. Ở sau hậu trường có thể là vai phụ, thậm chí những vai như những vai lính tiểu tốc hay cầm cờ đều chính là thầy của Ngài. Còn học sinh thì lại đóng vai chính. Việc này chúng ta thường thấy trên sân khấu. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh thì cũng giống như thế đó. Cho nên chúng ta thấy trong nhóm đệ tử người nổi tiếng nhất, có tên tuổi nhất là Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, đều là những vị cổ Phật tái lai. Họ chẳng phải là hạng người thường. Trong hàng cư sĩ thì có trưởng giả Duy Ma Cật là Kim Lập Như Lai tái thế, đều là những vị đã thành Phật, thị hiện cư sĩ tại gia, làm đệ tử cư sĩ tại gia của Phật. Từ chỗ này chúng ta phải có được sự khai thị, phải từ chỗ này mà học tập. Phật pháp không vỏn vẹn chỉ là tứ chúng là một nhà, tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh đều là một nhà. Có mấy ai biết được lẽ này? Nếu hiểu rõ được là một nhà thì không những trong tứ chúng không có sự bài xích, đối với ngoại đạo không cũng không có sự bài xích. Tỷ dụ như Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo, chúng ta rất thường thấy. Trước kia tôi học Phật pháp ở Đài Trung, hàng năm cứ vào kỳ nghỉ hè và cuối năm, lão cư sĩ Lý Bình Nam đều có tổ chức buổi giảng Phật pháp cho trường đại học chuyên khoa. Hầu như lần nào tôi cũng đến tham gia. Nơi gần thư viện chúng tôi có giáo đường. Tín đồ trong những giáo đường này, họ thường hay đến chỗ chúng tôi gây sự. Lúc bấy giờ tôi vẫn còn làm việc cho thư viện, chưa xuất gia. Họ nói Phật giáo chúng ta là mê tín, lạy thần tượng, ở chung với ma quái, tương lai sẽ phải đọa lạc. Họ nói những lời khó nghe, trường thiên đại luận. Có một lần tôi gặp được một kẻ điên cuồng như vậy. Tôi gặp nhưng lòng vẫn hoan hỷ. Tôi nghĩ cơ hội đã đến. Hôm đó là đang trong tại phòng đọc sách, có nhiều người ở đó. Người xem sách Phật không nhiều, xem báo và tạp chí thì nhiều. Gái ở tại phòng đọc sách này phê bình Phật giáo. Tôi pha cho hắn một tách trà ngon cúng dường hắn, để hắn uống cho thông cổ rồi tha hồ mà nói chuyện. Hắn say sưa thích thú nói suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi đứng bên cạnh cứ gật đầu nói đúng đúng, gật đầu hết 2 giờ. Mấy bạn đồng tu đứng bên cạnh tôi đồng thời nói thôi không hết. Lúc ấy họ gọi tôi là từ cư sĩ, sao hôm nay ông lại đến nỗi này, một tí khả năng tranh luận cũng không có. Tôi cứ nói đúng đúng và gật đầu để hắn ta tận lực phát huy đến cuối cùng. Đã mất hết 2 tiếng, hắn có vẻ đã mệt. Tôi bèn hỏi hắn, ông còn gì để nói nữa không? Hắn nói thôi được rồi. Cuối cùng tôi chỉ nói vài câu. Tôi nói ở Đài Loan này những người tin Phật giáo nhiều như vậy, nếu như ông quả thật đem Phật pháp của Phật giáo thật sự phê phán, biện bác đánh đổ, cứu độ nhóm chúng sanh này, thì công đức của ông rất là vĩ đại. Số người mê tín lạy thần tượng này, ông đều có thể cứu vớt họ trở lại. Ông thật là phi thường. Hắn nghe xong rất đắc ý, vì tôi khen ngợi hắn ta. Sau đó tôi hỏi hắn, tôi nói, tôi xin ông chỉ giáo cho một vấn đề nhỏ. Hắn nói được, tinh thần hắn rất hăng say. Tôi nói, giả như chúng ta muốn phê bình một bài văn, có phải trước tiên phải xem qua bài văn ấy không? Hắn nói lẽ đương nhiên, đương nhiên. Tôi nói, ông phê bình Phật giáo, vậy kinh điển của Phật giáo ông có xem qua không? Hắn ta ngờ ngác sửng sốt. Tôi nói, tới đây ngày thứ tư hàng tuần có giảng kinh, ông có đến nghe không? Hắn ta lại ú ớ không trả nên lời. Tôi nói, lời ông nói đã có vấn đề rồi. Tri kỷ tri bỉ, bất chiến bất thắng, ông đúng Phật pháp không biết tí nào cả. Ông ở đây nói lời ngông cuồng hết 2 tiếng đồng hồ. Ông không sợ những người có mặt tại đây cười ông hay sao? Mấy câu nói của tôi làm hắn ta đỏ bừng cả mặt. Mấy câu nói này của tôi chỉ 2-3 phút đã giải quyết xong 2 tiếng đồng hồ của hắn. Sau cùng mấy người bạn đồng tu nói, anh nói cách nào vậy? Tôi nói, cứ để hắn phát huy cho đủ hết. Một gậy nện xuống thì hắn mới tỉnh. Cho nên tôi hoan nghênh anh đến đây phê bình, hoan nghênh anh đến đây giải cứu cho những người học Phật mê tín. Nhưng với điều kiện là anh phải đến đây để học Đại Tạng Kinh, nhất định phải đến nghe giảng kinh. Nguyên hậu anh mới thật sự nắm được nhược điểm của Phật giáo để mà công kích phê bình. Nếu như anh chẳng biết một tí chi cả, buộc miệng buông lời ngông cuồng, không đáng để cho người đời tin cậy, lại còn tỏ ra anh vẫn còn rất non kém. Hắn có vẻ cũng khá lắm, là người khác tỉnh. Qua hôm sau, hắn dẫn một mục sư trong giáo đường đến gặp tôi. Thái độ rất ôn hòa, rất khách sáo, cho nên tâm lượng của Phật pháp vô cùng quảng đại. Đối với tất cả những tôn giáo, thậm chí những người có ác ý phê bình chúng ta cũng đều không để vào lòng. Chúng ta đều nhất mực dùng tình thương và sự quan tâm giúp đỡ họ. Đối với ngoại đạo còn như vậy, huống chi là đồng ngôn của chúng ta. Cho nên sự thể hiện của Phật là lấy thân làm gương mẫu, làm mẫu mực cho chúng ta, không phải chỉ lấy cái miệng để khuyên chúng ta. Độ khóa chúng sanh là việc tốt. Anh ở đây đã thiết lập giảng đường để giảng, thì chúng tôi đến giúp anh. Không nhất thiết tôi phải lên đài để giảng. Công đức này mới thuộc về tôi. Làm gì có đạo lý như vậy? Ai làm cũng đều tốt. Kẻ khác làm so với tôi lại càng tốt hơn. Tại vì sao? Kẻ làm việc rất cực nhọc. Chúng ta thì không cực nhọc, mà công đức thì là bằng nhau. Mục tiêu và phương hướng là nhất trí, đều là vì lợi ích tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Trong kinh nghiệm của chính tôi giảng kinh, quý thầy đến đây nghe giảng, cổ võ tín đồ đến để nghe giảng. Đời tôi chỉ gặp được một thầy, đó là Pháp Sư Thánh Nhất ở Hồng Kông. Năm 1977, tôi giảng kinh Lăng Nghiêm tại Hồng Kông. Pháp Sư Thánh Nhất đến nghe giảng được 3 ngày, thì ông ta kêu gọi tín đồ của ông ta, khuyên tín đồ của ông ta phải đến đạo tràng của tôi để nghe giảng kinh. Thật là vô cùng khó có được. Chúng ta nhìn xem cách hành trì của Pháp Sư Thánh Nhất, thực tế mà nói cùng với Hư Quân Lão Hòa Thượng trước kia không khác chi cả. Pháp Sư Thánh Nhất thuộc Thiền Tông, Ngài bận quần áo rách rưới tả tơi, tất cả số tiền cúng dường đều mang về Đại Lục để sửa chùa, cho nên giới Phật giáo ở Đại Lục gọi Ngài là Tài Thần Bồ Tát. Đối với sự phục hưng Phật giáo ở Đại Lục, có nhiều cống hiến nhất là Ngài. Ngài là người gốc Kiều Châu, ở tại Đại Vũ Sơn ở Hồng Kông. Vị này đối với Phật Pháp không có lòng riêng tư ích kỷ. Chúng tôi cũng đã từng gặp nhiều đạo tràng, họ khuyên tín đồ đừng đến để nghe giảng kinh. Trường hợp này rất nhiều, khuyên tín đồ đừng đến nghe giảng kinh. Nhưng những thái độ này của chúng tôi đối với chúng sanh quyết định đều có lợi ích. Ở Cali, có một đồng tu viết một bức thư cho tôi. Ông ấy đã xuất gia, vừa mới xuất gia. Sư phụ của ông ta bảo ông ta phải học những kinh điển nào và phương pháp tu hành như thế nào. Ông ta viết thư hỏi tôi, vì trước khi chưa xuất gia, ông ta luôn nghe băng giảng của tôi và lão thật niệm Phật. Hỏi tôi phải làm sao? Thầy ông ấy và cách giảng của tôi khác nhau. Tôi viết thờ nói với ông ấy, nhất định phải nghe lời chỉ dạy của sư phụ. Anh theo thầy nào xuất gia, nhất định phải nghe lời dạy của thầy đó, thì anh mới có được thành tựu. Sư phụ đối với anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Nếu ông ấy dẫn anh vào đường tẻ, ông ấy chịu lấy nhân quả, trách nhiệm. Cho nên anh chọn đạo tràng, chọn sư phụ phải nên cẩn thận. Nếu anh có duyên với đạo tràng này, với vị sư phụ này, nhất định phải bằng tấm lòng chân thành để học tập. Như vậy mới có thể thành tựu, không thể một dạ hai lòng. Cho nên tôi khuyên ông ấy đem những tài liệu của tôi làm tham khảo, thậm chí có thể bỏ đi, nghe theo lời chỉ dạy của thầy. Đây là chúng ta giúp cho ông ấy thành tựu, chúng ta không phá hoại đạo tràng của họ. Tuyệt đối không thể nói cách dạy của sư phụ ông không như pháp, của tôi mới như pháp, vì thầy còn ra thể thống gì nữa. Đó là tự khen mình và làm hủy hoại kẻ khác. Trong Bồ Tát giới đây là một trọng giới, trong phạm võng giới không liệt vào giới thứ nhất, nhưng trong du già giới thì đây được liệt vào điều một. Tự mình khen mình và hủy báng kẻ khác sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Giờ đây có thể biết tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát, niệm niệm đều vì chúng sanh được lợi ích chân thật. Chúng ta đối với đạo tràng phải tán thán, đối với pháp sư của đạo tràng phải tán thán, đối với tín đồ của đạo tràng phải tán thán. Một tỷ dụ rất rõ ràng trong Kinh Hoa Nghiêm, anh xem chương 53 tham vấn, mỗi vị thiện trí thức đều khiêm nhường và tán thán kẻ khác, không có một vị nào tự khen mình và hủy báng kẻ khác. Chúng ta học Phật là từ chỗ nào để học? Là từ chỗ này để học. Phải đem tâm lượng mở rộng ra, phải biết tán thán kẻ khác, tức là tán thán chư Phật Bồ Tát, tức là tán thán Phật Pháp hiện nay. Đặc biệt hơn nữa là những Pháp sư trẻ tuổi, những người biết được lý này rất ít. Chúng tôi trong khi học Phật, Lý Lão Sư ân cần nhân từ chỉ dạy chúng tôi. Chúng tôi mới hiểu được điều này rất hay. Đi đến đâu đều được mọi người hoan nghênh. Tại Hồng Kông, khi tôi giảng xong Kinh Lăng Nghiêm, Pháp Sư Thánh Nhất đến mời tôi tham quan đạo tràng của Ngài, giảng khai thị cho mọi người ở đó. Đó là đạo tràng Thiền Tông. Tôi đến đó nói lời khai thị gì với những môn sinh Thiền Tông đấy? Tôi không thể bảo niệm Phật là tốt, nói vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Có câu, linh động thiên gian thủy, bất động đạo nhân tâm. Họ đó tu thiền với lão pháp sư đã hơn 20 năm, chúng ta sao có thể làm lay động lòng tin của họ được. Cho nên chúng tôi đến đó, trong lời khai thị ngắn gọn, bèn tán thán tham thiền. Trước kia tôi đã từng giảng Kinh Kim Cang, từng giảng Lục Tổ Đàn Kinh, Đại Châu Hòa Thượng Ngữ Lục, Vĩnh Gia Thiền Tông, Chứng Đạo Ca. Tư liệu Thiền Tông tôi đã giảng không ít, khấu đầu thiền cũng được lắm. Cho nên tôi cực lực tán thán Thiền Tông, tán thán Thích Nhất Pháp Sư, tán thán đại chúng đang tu hành, làm cho họ đối với đạo tràng, đối với Pháp Sư lãnh đạo, càng có thêm niềm tin. Đây là chúng ta giúp họ. Nếu như nói tham thiền rất khó thành tựu, niệm Phật mới tốt, vậy thì đã phá hoại đạo tràng của người ta, ai còn dám đến gần anh nữa. Cho nên tôi đến đó rất được mọi người hoan nghênh. Đó là chính chúng ta biết tán thán kẻ khác. Tôi giảng kinh tại Tân Gia Ba. Diễn Bồi Pháp Sư đến tìm tôi, cũng mời tôi đến đạo tràng của Ngài, cùng các bạn đồng tu kết duyên, mời tôi đến giảng kinh. Diễn Bồi Pháp Sư là học duy thức, tu pháp môn Di Lặc Tịnh Độ. Tôi đến đó giảng khai thị, chịu không thể giảng pháp môn Di Đà Tịnh Độ. Di Đà Tịnh Độ một chữ cũng không nhắc đến. Tán thán Di Lặc Bồ Tát, tán thán Di Lặc Tịnh Độ. Trong Kinh Hoa Nghiêm 53 tham vấn, đếm ngược số thứ ba tức là Di Lặc Bồ Tát. Hiện tại tham phỏng Di Lặc Bồ Tát, tôi ở đó lấy được một ít nội dung để giới thiệu với quý vị. Tán thán Diễn Bồi Pháp Sư, tán thán đạo tràng, tán thán đại chúng. Đây là một cách lễ phép, đây là cách giúp đỡ lẫn nhau, khiến cho tín đồ của họ cảm thấy pháp sư bên ngoài đối với hòa thượng của họ, đối với sư phụ của họ cũng đều tán thán như thế đó, kính phục như vậy, làm cho họ đối với vị hòa thượng chủ trì giáo học càng tăng thêm niềm tin sâu hơn. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Cho nên duyên phần, Ngài đến mời tôi tức là duyên phần. Ngài không đến mời mà tôi đến đó thì không phải là duyên phần. Ngài không mời tôi tức là không có duyên phần. Ngài đến mời tôi tức là duyên phần. Có duyên thì chúng ta phải hết lòng nỗ lực để giúp đỡ họ, giúp đỡ đạo tràng này, thành tựu đạo tràng này. Nhưng khi chúng ta vừa mới tán thán, dĩ nhiên theo sau vẫn còn có vấn đề. Như tại Hồng Kông, tôi tán thán thiền, thì có một nhóm người đến hỏi tôi, thưa thầy, thiền hay như vậy, sao thầy lại niệm Phật? Tôi mới thành thật nói với họ, căn tánh của tôi không bằng mấy người đó. Họ là thượng thượng căn, tôi là trung hạ căn. Lời tôi nói toàn là lời nói thật. Trong tông môn tiếp dẫn người thượng thượng căn, tôi không phải phải người thượng thượng căn. Thiền tôi biết, nhưng tự mình không làm nổi. Tôi quay đầu lại thành thật niệm Phật, hy vọng đới nghiệp vãng sanh. Cho nên phải ghi nhớ, chúng ta tứ chúng đồng tu, bất luận đến một đạo tràng nào, nhất định phải tán thán đạo tràng đó, nhất định ủng hộ đạo tràng đó, khiến cho tất cả tín đồ của đạo tràng đó đối với đạo tràng này hình thành một trung tâm. Chỉ có một ý niệm là lợi ích tất cả chúng sanh, làm rạng danh Phật Pháp, quyết định không có ý niệm ích kỷ. Có ý niệm ích kỷ thì phiền phức. Trong Kinh Kim Cang thường dạy, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Anh nên biết, không những Đại Thừa Phật Pháp, ngay cả Tiểu Thừa Phật Pháp cũng bao gồm luôn trong đó. Như trong Kinh Kim Cang nói đó, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, tứ quả Tiểu Thừa đều phải ly tướng, đều phải phá chấp trước. Bất luận anh tu giỏi cách mấy, cái tướng ngã của anh chưa buông bỏ thì sẽ không ra khỏi luân hồi. Không ra khỏi luân hồi, thành thật mà nói, không có thành tựu. Vấn đề này là một vấn đề vô cùng nghiêm túc, một vấn đề vô cùng quan trọng, chúng ta không thể sơ suất được. Vấn đề này là một vấn đề vô cùng nghiêm túc, một vấn đề vô cùng quan trọng, chúng ta không thể sợ. Đời đời kiếp kiếp trôi lăn trong lục đạo, ngày tháng trải qua nhọc nhằn lắm. Dù cho có tu phước, ngày tháng trải qua cũng nhọc nhằn lắm. Chúng ta hãy bình tâm quan sát, người trên thế gian này, phú quý và bần tiện đều khổ như nhau. Hạng bần tiện khổ, còn hạng sang giàu không khổ hay sao? Cái khổ của hạng người sang giàu so với hạng người bần tiện lại càng khổ hơn. Làm đến tổng thống, làm đến hoàng đế, kẻ nào lại chẳng khổ? Làm sao tự tại được như chúng ta? Cho nên quý vị hãy bình tâm mà quan sát, thì tâm của quý vị sẽ được bình lặng, quý vị sẽ mở được trí tuệ, quý vị mới có thể soi thấy chân tướng của sự thật một cách chân chánh. Trong thế gian pháp, tất cả chúng sanh đều không thể vượt ra khỏi định luật của nhân quả, nhất ẩm nhất chắc mà phi thiền định. Chữ định này là định luật của nhân quả, là chân thật, quyết định không phải là hư vọng. Ban sơ khi tôi mới học Phật, duyên của tôi rất là thù thắng. Nói theo lối thông thường bây giờ gọi là văn mạng của tôi rất là tốt. Đây là cách nói của thế gian, trong Phật Pháp gọi là duyên thù thắng. Những vị tôi đã gặp đều toàn là thiện trí thức, nên tôi không lạc vào con đường oan uổng. Tôi học Phật vào lúc 26 tuổi. Phật Pháp là do ông Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi. Tôi mới bắt đầu xem kinh Phật. Tôi xem kinh Phật chưa đến một tháng. Có một người bạn giới thiệu tôi quen với chuyên gia đại sư. Tôi nhận sự chỉ dạy 3 năm. Giữa khoảng thời gian này, tôi còn có một bạn đồng sự là ông Diệp Huy Tây. Ông ta giới thiệu tôi quen với lão cư sĩ Tô Kính Trụ. Tô cư sĩ và Lý lão sư cùng tuổi, họ là bạn rất thân. Ông Diệp và ông Tô là đồng hương. Lúc bấy giờ ở Đài Bắc, ông ta có sáng lập một nhà in kinh Đài Loan. Thời kỳ đó kinh Phật ở Đài Loan vô cùng thiếu thốn, tìm được một quyển kinh sách thật là khó khăn. Có nhiều loại kinh sách, muốn đọc chúng tôi đều phải đi sao chép. Chùa Thiện Đạo ở Đài Bắc cất giữ kinh sách có phần hoàn bị hơn. Chúng tôi đến mượn tạng kinh rồi tự mình sao chép, cho nên học rất cực nhọc, nhưng học rất có thụ dụng. Tôi quen được với Tô cư sĩ, lúc đó ông đã 70 tuổi. Ông ta rất thương yêu bảo bọc chúng tôi, thường hay kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Những chuyện cổ tích ấy toàn là đích thân ông đã trải qua, toàn là chuyện có thật không phải giả, để lại trong tôi ấn tượng sâu nhất. Ông kể lại trong thời kỳ chiến tranh, những người tử vong đều là mạng số đã định sẵn, cho thấy rõ cái mà thế gian thường gọi là hoạn tử. Hoạn tử cũng là số mạng đã định sẵn, quyết định không có một ai là chết oan cả. Ông ta kể lại một chuyện có thật cho chúng tôi nghe. Vào thời tiền chiến, ông làm giám đốc cho một ngân hàng tại Tô Châu. Ngân hàng nào thì tôi đã quên. Ông kể cho tôi nghe chuyện này đại khái là việc đã xảy ra 40 năm về trước. Ông làm giám đốc ngân hàng. Lúc rảnh rỗi khi tan sở, thường hay cùng vài người bạn ngồi lại đánh mặt trượt. Trong số này có một người bạn mắc bệnh âm sai. Đây là chuyện thật không phải giả. Mắc bệnh âm sai là ban đêm người đó đi xuống quỹ đạo làm việc, khi trời sáng thì trở về lại. Cho nên người này rất cực nhọc, ngày đêm đều phải đi làm. Ban ngày đi làm trên nhân gian, ban đêm thì vào quỹ đạo để làm việc. Đây gọi là tấu âm sai. Việc này có thật ở Đại Lục, chứng minh là đường quỹ đạo là thật không phải giả. Ông nói trong quỹ đạo, Thượng Hải là một huyện thường, còn thần hoàng của Tô Châu thì ví dụ như là vị tỉnh trưởng, coi cả một quận. Còn Thượng Hải là coi một huyện. Một hôm, đốc thành hoàng của Tô Châu nhận được thành hoàng Thượng Hải mang đến một sổ sanh tử bộ, có tên rất nhiều người. Ông bạn âm sai này hiếu kỳ mới lật từng trang ra xem. Xem xong rất lấy làm nghi hoặc, mối nghi hoặc lớn không giải nổi. Tên trong đó toàn là 5 chữ, 6 chữ. Qua hôm sau, khi ngồi lại trò chuyện với ông Tô cùng với mấy người bạn, ông ta mới kể lại sự việc như vậy, đều đoán không ra được. Tên của người Trung Quốc nhiều nhất là 4 chữ, hai họ là 4 chữ, nhưng không thể có nhiều như vậy, cho nên không có câu giải đáp, ai cũng đoán không ra. Sau 3 tháng, người Nhật phát động biến cố 128 tại Thượng Hải. Biến cố 128, lúc ấy họ mới hoảng nhiên đại ngộ. Thì ra quyển sanh tử bộ đó là danh sách tử vong của sự kiện 128 mà người Nhật trong chiến dịch ở Thượng Hải 3 tháng trước đó đã gửi đến Tô Châu. Làm gì có chuyện chết oan? Mạng chưa phải đúng lúc chết thì dù cho đạn có bắn vào mình cũng không sao cả. Đây là nói rằng thế gian không có việc chết oan. Đây tức là nhân quả báo ứng, tơ hào không sao. Phải chết ở đâu và phải chết lúc nào, trong mạng số sớm đã chủ định rồi. không có hoàn tử. Do đây đã cho chúng ta một sự cảnh giác rất lớn, tu nhân không thể không cẩn thận. Chiến tranh hoặc hoàn tử đều là hiện tượng không tốt. Đối với kiếp sau, rất có được sanh vào thiện đạo. Tại sao như vậy? Là vì khi chết, tâm trạng hoảng hốt sợ sệt, phần nhiều đều rơi vào ác đạo. Cho nên chúng ta không thể không biết, phải thận trọng khi tạo nhân. Ông lại kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện khác, trong đó chứa đựng ý nghĩa cũng rất sâu. Phu nhân của Tô Cư Sĩ là con gái của ông Trương Thái Diệm. Đây là thời năm đầu dân quốc, quốc học đại sư Trương Thái Diệm tiên sinh. Ông Trương Thái Diệm đã từng bị Viên Thế Khải bắt giam vào tù hơn một tháng. Vì nguyên nhân gì vậy? Là vì Trương Thái Diệm không chửi Viên Thế Khải. Viên Thế Khải nghe được việc này vô cùng tức giận, bắt nhốt ông ta. Không chịu chửi là vì Viên Thế Khải không đáng được ông ta chửi. Ông ta nghe được rất lấy làm khó chịu, không đủ tư cách được ông ấy chửi. Nhưng đây cũng chẳng phải là trọng tội, nên nhốt ông ấy một tháng, cuối cùng rồi cũng phải thả ông ta ra, là chỉ vì một việc này. Khi còn ở trong tù thì xảy ra một việc như thế này. Một đêm nọ, lúc ông ta đang ngủ, ông thấy có hai tên tiểu quỷ khiêng một chiếc kiệu. Ông Trương Thái Diệm là văn nhân, đi làm thì phải ngồi kiệu, không cưỡi ngựa, đem kiệu đến để trước ông ta, mời ông ta nói là Đông Nhạc Đại Đế muốn chiếu kiến ông. Đông Nhạc Đại Đế là một đại quỷ vương, ở đại lục bên Trung Quốc có Ngũ Nhạc. Đông Nhạc thì cai quản 5 tỉnh, so với Đốc Thành Hoàng ở Tô Châu địa vị cao hơn nhiều. Đốc Thành Hoàng có lẽ là bộ hạ của hắn, hắn coi 5 tỉnh. Hắn mời ông ta đến để làm gì? Họ mời ông ấy đến làm phán quan, làm phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế. Địa vị của phán quan tương đương với chức bí thư trưởng bây giờ, địa vị thật là cao, là bí thư trưởng của Đông Nhạc Đại Đế. Nhưng ông ta là người sống, nên hàng đêm ông đều đi làm, đến khi trời sáng thì được đưa trở về. Ông cũng rất là vui tánh, gặp được các việc đều kể lại bạn bè nghe khi ngồi trò chuyện với nhau, đều kể về tình trạng nơi cõi âm. Nói chung tình trạng nơi quỷ đạo cùng với nhân đạo không khác nhiều lắm, nhưng thọ mạng ở quỷ đạo thì dài hơn. Trong quỷ đạo, ông ta có gặp được Hàng Vũ, gặp được Lưu Tông Nguyên, là người đời Đường đời Tống. Họ đều có đọc văn chương của ông nên đều gặp nhau ở đây. Cho nên trong kinh Phật nói thọ mạng của quỷ đạo là 1000 tuổi, một ngày ở đó là một tháng ở nhân gian. Cho nên những người đời Đường đời Tống rơi vào quỷ đạo là việc rất bình thường. Ông còn nói trong quỷ đạo không thấy mặt trời, mặt trăng mặt trời tinh tú đều không thấy được, luôn luôn là một bầu trời âm u dày đặc mây đen. Tình trạng bầu trời không gian là như vậy, chưa từng có một ngày nào tạnh nắng cả. Tình trạng sinh hoạt gần như giống nhau trên nhân gian, ngôn ngữ đều thông nhau, có nhiều quỷ ngoại quốc ngôn ngữ đều thông, mặc ai nói tiếng của họ nhưng ý nghĩa đều thông hiểu. Điều này cũng rất là lạ lùng. Ông ta cũng được tiếp đãi, cũng có thức ăn uống, nhưng ông ta là người sống, vì cho nên không ăn được. Vì ông ta là người sống, có một hôm ông ta nghĩ đến trong địa ngục nơi có hình phạt pháo lạc. Hình phạt này quá ư tàn nhẫn. Ông đề nghị với Đông Nhạc Đại Đế để xem coi có thể phế bỏ hình phạt này hay không. Pháo lạc là một trụ sắt đem nung đỏ, bắt kẻ thọ hình ôm lấy, là hình phạt vô cùng tàn khốc. Đông Nhạc Đại Đế sau khi nghe qua, nói, ông cứ tham quan thử xem. Bèn phái hai tên tiểu quỷ đưa ông ta đến hình trường để xem. Ông đi một đoạn đường rất là xa, đến một nơi Tên tiểu quỷ chỉ vào mà nói, chỗ hành hình là nơi đây. Ông xem đây. Ông ta nhìn không thấy. Ông là một người học Phật, nên mới nghĩ đến những lời trong kinh Địa Tạng. Trong địa ngục, nếu không phải là Bồ Tát, không phải là người thọ hình thì không thấy được địa ngục. Địa ngục chẳng phải là một chỗ kẻ khác cho thiết lập, chẳng phải thế, chẳng phải vua Diêm La thiết lập, chẳng phải quỷ vương thiết lập, là nghiệp lực của chính mình biến hiện ra. Việc này không còn cách nào hơn, cho nên ông ta nhìn không thấy, mới hiểu ra, mới hiểu giải được chân tướng của sự thật.